Hai ngày rày, cô Cúc cứ lững đững lờ đờ, vì trong trí bối rối như người đi lạc vào cảnh lạ. Bước đường bỡ ngỡ, lại gặp ngã ba, không biết đi ngã nào. Thuở nay cô yêu mến văn nghệ, nên cô muốn chịu lãnh trách nhiệm chánh chủ bút tờ báo của Trần Thái Dương Tín Lập. Mà rồi cô nghĩ trách nhiệm ấy rất nặng nề. Phận cô tuổi trẻ tài sơ, lại chưa lịch lãm việc đời, sợ làm không kham phận sự, rồi để hư hỏng việc của người, mà cô còn hổ thẹn với chị em bạn nữa. Huống chi người yêu của cô hứa sẽ cưới cô, nếu cô lãnh làm báo, không biết người yêu có vui lòng hay không. Cô muốn gặp người yêu để bàn tính, mà bây giờ biết làm sao mà gặp cho được. Cô nên đến sở làm mà kiếm người hay không? Con nhà tử tế, không lẽ đi kiếm trai như vậy? Phải định lẽ nào? Ấy là câu cô cứ hỏi cô hoài mà cô không trả lời được. Đến trưa, bà Phán với cô Cúc ăn cơm vừa rồi, thì có một người cởi xe máy ghé nhà trao một phong thơ. Cô Cúc coi ngoài bao thì thấy đề tên cô và biên địa chỉ rành rẽ. Cô đọc bao thơ thì có một tấm danh thiếp của ông Trần Thái Dương, biên mấy hàng chữ như vậy:
Kính mời cô, chiều nay đúng 4 giờ, cô lên nhà tôi, dặn tôi cắt nghĩa công chuyện làm mà tôi đã sắp đặt giùm cho cô xong rồi. Vì bận việc nên tôi không xuống nhà cô được, xin cô thứ lỗi. Kính chúc bà Phán an khương.
Đọc thơ rồi, cô Cúc ngồi ngơ ngẩn. Cô đọc lại một lần nữa, thấy danh thiếp còn in địa chỉ số 333 đường Garcery rõ ràng. Bà Phán hỏi:
Thơ của ai vậy?
Dạ, của ông Trần Thái Dương.
Ủa, Trần Thái Dương nào?
Ông nói ông là anh em bạn của ba hồi trước, má không biết sao?
Thở nay má không có nghe tên đó. Thơ nói chuyện gì?
Dạ, ổng nói ổng kiếm được việc cho con làm rồi, và ổng mời con 4 giờ chiều lên nhà, đặng ổng cắt nghĩa công việc ấy cho con hiểu.
Làm việc gì?
Dạ, ổng không có nói trong thơ. Mà thiệt, má không biết ông Trần Thái Dương này hay sao má?
Không, má đã nói với con thở nay má không có nghe tên đó.
Kỳ cục quá. Ổng nói ổng quen với ba nhiều lắm, xong không có dịp gặp má. Vậy chứ hồi trước ba không có nói chuyện với má rằng ba biết ổng hay sao?
Không nghe nói.
Hay sợ lâu rồi má quên chứ?
Ba con quen với người ta nhiều lắm, làm sao mà má biết hết cho được. Ông đó có lòng tử tế, muốn kiếm việc cho con làm, như kiếm được á thì ổng lại đây mà nói cho con hay. Chứ sao ổng lại mời con tới nhà của ổng?
Người ta sẵn lòng giúp con, người ta lo lắng kiếm được việc thì ơn nghĩa đã nặng lắm rồi, má còn buộc người ta phải đến nhà mình mà thưa cho mình hay nữa hay sao?
Con là con gái mà con đến nhà người lạ như vậy sao được?
Ông Dương lớn tuổi, đáng chú con lận mà má. Mà người ta tướng mạo đàng hoàng, chứ có phải là quân lạm xạm hay sao mà má ngại?
Đời nay thiên hạ họ yêu quỷ lắm, má không dám tin cậy ai hết.
Nói như má vậy thì có giao thiệp với ai được đâu. Mà dầu thiên hạ họ xấu, họ hại làm sao mình được? Đời xưa khác, đời nay khác. Gái đời xưa không có học thức, lại cũng không quen giao thiệp, nên tánh tình nhút nhát, thấy ai cũng sợ hết. Con gái đời nay đa văn quảng kiến, biết tự trọng, nên có sợ ai đâu.
Tuy con học nhiều, song con chưa thông thạo thế tình, vậy con chẳng nên ý tài ý lực quá như vậy.
Không có hại gì đâu mà má phải lo cho mệt trí.
Mà ông Dương kiếm việc gì dùng cho con làm đó? Sao ổng không nói phức ra cho con biết?
Tấm danh thiếp nhỏ xíu à, có chỗ đâu mà viết nhiều cho được.
Thì lấy một tờ giấy mà viết.
Má bắt bẻ quá à. Tuy ổng không nói, song con nghi ổng muốn làm một tờ nhật báo cho con làm chủ bút đó.
Sao con lại nghĩ như vậy?
Vì bữa hổm ổng có nói ngoài nhà hàng mà. Má vui lòng cho con làm chủ bút nhật báo hay không má?
Việc đó thở nay con chưa làm, biết con làm có kham hay không?
Cô Cúc lấy thơ của ông Dương mà đọc lại nữa, rồi ngồi suy nghĩ.
Làm chánh chủ bút một tờ báo, ban đầu chưa quen, có lẽ mình viết bài không được lanh lẹ, có lẽ trong tòa soạn mình sắp đặt không được rành rẽ. Làm trong một ít tháng, mình có kinh nghiệm về nghề nghiệp rồi, lại nhờ có sẵn học thức của mình giúp đỡ, thì chắc mình giàu không hơn, chứ cũng không đến nỗi thua kém người ta đâu. Cô Thanh Châu học không có bằng cấp như mình, mà cổ làm báo cũng có danh quá đó sao? Cô Thanh Châu, hôm nọ mình đến thăm cổ, giọng cổ nói chẳng khác nào như là thầy của mình vậy. Thầy, cổ giỏi gì hơn mình mà làm thầy mình. Vậy mà mình đến cầu cổ, nên mình khiếp sợ, không dám tranh biện. Thiệt, mình dại quá. Mình sẽ làm chủ nhiệm một tờ báo như cổ, rồi sẽ biết ai hơn ai thua, ai cao ai thấp. Báo của mình lại đăng tiểu thuyết của mình viết. Cô Thanh Châu có giỏi thì viết tiểu thuyết rồi đăng lên báo của cổ để so sánh với nhau chơi. Chà chả, anh Hoàng mà hay mình làm báo, chắc ảnh la dữ à. Ảnh la, mà có lẽ trong bụng ảnh vui, bởi vì có vợ làm chánh chủ bút nhật báo, thì hèn hạ gì hay sao mà hổ. Ảnh cưới mình rồi, mình buộc ảnh ở nhà mình, đặng vợ chồng đi làm việc cho tiện. Chứ nhật, vợ chồng sẽ dắt nhau về thăm cha mẹ trong Bình Đông. Anh Hoàng làm việc trong hãng buôn mới có một năm, mà ăn lương mỗi tháng tới 100 lận. Mình làm chánh chủ bút, có lẽ ăn lương không dưới số đó đâu. Cưới rồi, mình biểu ảnh tiện tặng để dành tiền lương đặng mua một cái xe hơi nhỏ nhỏ. Ảnh tập cầm bánh, mỗi bữa ảnh đưa mình lại nhà nhật trình, rồi ảnh đi làm việc. Mãn giờ ảnh về ghé rước mình. Ban đêm trời tốt, vợ chồng đi chơi, chủ nhật thì thả xuống Long Hải hứng gió. Vui lắm, khoái lắm.
Cô Cúc ngồi suy nghĩ, mà một lát liếc mắt ngó chừng đồng hồ. Bà Phán nằm liêm diêm trên ván, không nói một tiếng chi hết. Đồng hồ gõ 1 giờ, rồi 2 giờ. Trời chuyển mưa, nổi gió, ngoài đường lá cây khô rụng bay lác đác. Cô Cúc sợ trời mưa rồi lát nữa cô đi không tiện, nên cô bước ra cửa đứng mà ngó mây. Chắc không mưa vì gió thổi mây tan lần lần, rồi bầu trời thanh bạch lại. Đúng 2 giờ rưỡi, cô mới vô buồng thay đồ mà đi tắm, rồi trang điểm sửa soạn, đặng gần 4 giờ đi lên đường Garceri. Bà Phán hỏi:
Con sửa soạn đi lên nhà ông Dương phải không?
Thưa phải.
Con gái mà đi như vậy khó coi quá. Má muốn đi với con.
Cần gì má phải đi, con đã nói không có sao đâu mà má sợ.
Ông có lòng tử tế, giúp kiếm công việc cho con làm, má đi theo lên cảm ơn ổng cũng được vậy chứ.
Ý, khoan đã chứ, mình chưa biết ổng kiếm được việc gì, để con lên coi ổng nói làm sao rồi sẽ hay. Chừng con có sở làm rồi, má sẽ cảm ơn ổng, nghĩ không muộn gì.
Cô Cúc dồi mặt thiệt đẹp, gỡ đầu thiệt lát, mặc một bộ đồ màu trứng gà, may thiệt khéo. Dung nhan của cô đã túng tú tao nhã, mà nhờ trang điểm thêm lên xem đẹp đẽ vô cùng. Còn thiếu 15 phút nữa mới 4 giờ. Cô lấy tấm danh thiếp của ông Trần Thái Dương gửi hồi trưa mà bỏ vô bóp, rồi từ giả mẹ ôm bóp đi ra cửa. Bà Phán nói:
Lộn xộn quá. Ta ưng phức ông Trạng Sương Sương rồi ở không đi chơi cho nó sướng, lo làm việc làm chi không biết.
Cô Cúc không trả lời, ra đường rồi kêu xe kéo mà đi.